Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Trăng tròn Tết Trung Thu. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả Phật tử, ở trong những cái lễ tục truyền thống của dân tộc Việt Nam có một cái lễ Tết hết sức đặc biệt, đó là lễ Tết Trung Thu. Chúng ta có Tết Nguyên Đán để mở đầu cho một năm mới. Chúng ta có Tết Trung Nguyên, tức là lễ Vu Lan Báo Hiếu, để tưởng niệm đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ và những ân nghĩa ở trong cuộc đời. Chúng ta có Tết Trung Thu và là một cái lễ tục đặc biệt được dành cho trẻ em thiếu nhi. Ý nghĩa của Trung Thu như thế nào? Và trong cái mùa Trung Thu sắp đến đây, chúng ta có thể làm được gì cho con em của mình sinh ra ở tại xứ người, đang lớn lên ở trong một xã hội văn minh, kỹ thuật và vật dục như thế này? Kính thưa quý vị, Trung Thu vốn ra là một lễ thượng trăng của người Trung Hoa. Thời Đường nhà vua, trong một đêm chu ngoạn dưới ánh trăng vằng vặc, đã say đắm vào ở nơi đó, để rồi nhìn cái ánh trăng đẹp đẽ mà tâm hồn phiêu du thoát tục. Từ đó Trung Thu ở trong cái truyền thống từ bắt đầu của nó chỉ là một lễ thượng trăng cho những tao nhân mặc khách, cho những người nhàn du để mà tìm lấy một chút thơ mộng ở trong cuộc sống bận rộn của mình mà thôi. Nhưng rồi, không biết từ bao giờ khi đi vào Việt Nam, Tết Trung Thu đã trở thành một ngày Tết của các trẻ em, một ngày Tết của tuổi thơ, một ngày Tết mà ở nơi đó mặt trăng như là một biểu hiện cho những cái gì trong lành đẹp đẽ nhất. Và trong cái Tết Trung Thu này, ta nghe nói tới thằng cuội, ta nghe nói tới cây đa, nhưng mà đặc biệt có một điều liên hệ tới Đức Phật, đó là hình ảnh của con Ngọc Thổ. Ngọc Thổ là con thọ ngọc, ở tại cung Quảng Hàng là cung Trăng. Ngọc Thổ như thế nào? Vốn là ở trong một cái thời buổi đói kém ngày xưa, kể cả loài người và tất cả muôn loài đều không có thức ăn, cho nên đói kém. Biết bao nhiêu loài đã phải chết vì đói khát như vậy. Thì lúc bây giờ, những cái con thọ vốn là yếu đuối, không thể nào chống trả được với những con thú to lớn hơn, cho nên tất cả cái đàn thọ đã phải thu mình ở trong một cái hang ổ và cam chịu cái cảnh đói khát như vậy. Trong đêm lạnh giữa rừng hoang, những con thọ này khi nhìn thấy một ánh lửa bập bùng đã quy tụ chung quanh cái ngọn lửa hồng, và rồi trong cái cảnh đói khát cùng cực, có một con thọ khi nhìn thấy những đồng bạn của mình sắp sửa chết vì đói, vì không có thức ăn và bao nhiêu nỗi sợ hãi trước mắt, thì con thọ này đã khởi lên cái từ tâm, nhảy vào ở trong cái đống lửa để chỉ ước nguyện một điều: thịt da của mình đấy là thức ăn cho những con thọ đồng loài thoát khỏi cái cơn đói kém hoạn nạn này đấy. Lúc bây giờ Đức Phật đi ngang qua, cảm vì cái tấm lòng của một con thọ, vì từ tấm thương yêu đồng bạn mà đã tự hiến thân mình để mà cứu đói cho đồng loại của mình như thế. Mà Đức Phật đã cầm lấy cái mảnh xương tàn của cái con thỏ này và Ngài hóa phép mầu nhiệm để khiến cho cái xương tàn của con thỏ này trở thành một con thỏ bằng ngọc và trú ẩn ở tại cung trăng, ta gọi là cung Quảng Hà từ đó. Cái câu chuyện hẳn nhiên nó là huyền thoại, nó là truyền thuyết. Nhưng mà câu chuyện đó để nói với ta mấy điều. Thứ nhất, có một con thỏ như vậy trong đời chính là biểu hiện cho cái tâm bồ đề của những người con Phật. Cái tâm mà sẵn sàng đem thân mình mà cứu giúp cho tất cả chúng sanh. Cái tâm mà nguyện đem thân mình gánh hết tất cả những đau khổ của đồng loại. Đức Phật trong vô lượng kiếp hành Bồ Tát Đạo đã từng xả thân mà cứu độ cho chúng sanh như thế, đã từng đem thân mình làm cá để mà có thức ăn cứu cho những kẻ đang đói khát, đem thân mình làm thuốc để chữa trị bệnh tật cho những kẻ đang trong nguy kịch. Bồ Tát là như vậy, tâm bồ đề của người con Phật là như vậy, chính là đem thân mình mà cứu độ cho tất cả. Hình ảnh của một con thỏ chỉ nhìn đồng loài đang ở trong cảnh đói khát cùng cực nhảy vào lửa để mà đem thân mình làm thức ăn cứu đói cho đồng loài, chính là biểu hiện trong cái tâm bồ đề, tâm bồ tát. Cái hành nguyện của một người sẵn sàng xả thân mình mà cứu độ cho tất cả, và đó chính là lý tưởng bồ tát đạo ở trong cái đạo của Phật. Quý vị, thường ở trong cái nghi lễ mỗi sớm mỗi chiều ở tại chùa, chư tăng tụng đọc những cái lời nguyện chính cũng là để nuôi lớn cái tâm bồ đề này đối với tất cả. Vào trong những cái lúc mà dịch bệnh hoành hành khiến cho bao nhiêu người phải chết, thì người con Phật làm gì? Thì con xin nguyện đem cái thân này của con mà biến thành lương dược, thành thuốc men để chữa trị cho tất cả bệnh tật của muôn người. Nếu gặp phải cái lúc cơ cẩn đói kém, con nguyện đem thân này làm lương thực để cho bao nhiêu người không phải chết vì đói vì khát. Không một cái gì lợi ích cho đời, cứu vớt cho người mà con không làm hết tất cả. Đó là cái tâm nguyện của tất cả những người con Phật đi trên con đường mà ta gọi là Bồ Tát Đạo, con đường cứu độ cho tất cả chúng sanh. Chỉ khi nào mà chúng sanh hết khổ rồi thì ta mới hết khổ mà thôi. Chỉ khi nào chúng sanh hết bệnh rồi, ta mới hết bệnh mà thôi. Câu chuyện cảm động liên hệ với Tết Trung Thu có dính líu tới Phật giáo, nó cho ta một cái suy gẫm về cái con đường Bồ Tát Đạo như thế. Hai nữa, Tết Trung Thu vốn liên hệ với ánh trăng. Trăng là một cái gì trong sáng và đẹp đẽ. Ánh trăng từ ngàn xưa vẫn là biểu hiện cho một cái gì đó hiền hòa, thanh khiết. Nếu như ánh sáng của mặt trời rực rỡ bao nhiêu thì ánh sáng của mặt trăng hiền lành tọa chiếu một cách ngọt ngào bấy nhiêu. Cho nên ánh sáng của mặt trăng đó được biểu hiện như là cái ánh sáng của từ bi để xoa dịu bao nhiêu là những nóng bức nhiệt nào ở đấy con người. Và trong đạo của Phật có một vị Bồ Tát mà ta gọi là Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt, một vị Bồ Tát như một ánh trăng mà trong lành, ngọt ngào, mát mẻ. Đó chính là đạo từ bi, đạo trí tuệ của Phật, đạo giải thoát của Phật, chứ không gì khác hơn hết cả. Ánh trăng ấy trong Phật giáo nói thì biết bao nhiêu lần mà kể. Nào là ánh trăng lăng già vằng vặc, ánh trăng ấy chính là để biểu hiện cho những giọt nước cam lồ dập tắt ngọn lửa não phiền ở đấy con người. Ánh trăng ấy chính là ánh sáng của từ bi để mà chuyển hóa tất cả những hận thù đau khổ ở đấy con người. Ánh trăng ấy vì vậy mà nó mát mẻ, ngọt ngào, trong sạch, thanh lương nguyệt, chính là như vậy. Tất cả cái đạo của Phật ấy, nó cũng đều mang tất cả cái phẩm chất của mát mẻ, của trong sáng, của hiền lành, của ngọt ngào, để mà chuyển hóa tất cả những gì là phiền dần, tức tối, hận thù ở nơi tâm của con người hết cả. Ánh trăng vốn là hiền lành đẹp đẽ như thế. Trong tất cả 12 mùa trăng của một năm, có lẽ trăng Trung Thu là trăng đẹp nhất. Thực sự mà nói, không có một cái liên hệ nào giữa mùa trăng Trung Thu này với cái ánh trăng được biểu diễn, được nói tới ở trong kho tàng kinh sách của Phật giáo. ngoài trừ hình ảnh của ánh trăng thường được nói tới ở rất nhiều nơi, nhưng mà tôi vẫn muốn mượn cái hình ảnh của ánh trăng được nói tới ở trong Phật giáo, trong hình ảnh của Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt đó, để muốn nói tới một điều: Tết Trung Thu, Tết để cho con người thượng trăng của ngày xưa và Tết để cho tuổi thơ bây giờ tìm lại niềm vui sống ở đấy chính mình. Ánh trăng ấy cũng là biểu hiện cho những gì gọi là đẹp đẽ, trong sáng, mát mẻ, không khác gì tâm hồn của tuổi thơ hết tất cả. Con người ta, quý vị có thể hình dung cái ống bình vôi. Ai mà ăn trầu thì đều biết ống bình vôi hết cả. Ống bình vôi khi mới mua về, miệng bình nó còn rộng. Người ta bỏ vôi ở bên trong và mỗi lần ăn trầu, người ta quét một cái miếng vôi bôi vào ở trong cái lá trầu, ăn cùng với cau. Nhưng mà lâu ngày, cái miệng bình nó càng trít lại bởi vì vôi nó chín mắc vào đó. Thưa quý vị, tuổi lớn nó cũng là như thế. Sống ở trong đời, bôn ba vật lộn với bao nhiêu thứ, cái tâm hồn của con người nhiều khi trở thành ích kỷ, hẹp hòi, nhỏ nhen. Những kẻ gọi là kinh nghiệm ở trong cuộc đời, những kẻ kinh nghiệm đó thường tâm hồn không rộng mở, thường tâm hồn bởi vì cam chịu quá nhiều những cay đắng ở trong cuộc sống, cho nên cái tâm hồn nó nhỏ lại, giống như cái miệng bình lâu ngày mà trít lại vậy. Và vì như vậy mà có một ngày Tết Trung Thu để cho tuổi thơ tìm lại cái sức sống của mình, nhưng mà đồng thời cũng chính là để cho người lớn tìm trở lại cái tâm hồn trong sáng của mình, mà rất có thể vật lộn bon chen với cuộc đời, tất cả những gì gọi là hồn nhiên trong sáng, những gì gọi là ngây thơ đẹp đẽ, mình dễ đánh mất đi hết tất cả. Tết Trung Thu chính là Tết đưa ta trở về với cái tâm linh hồn nhiên trong sáng, ngây thơ và đẹp đẽ như vậy. Ở trong cái đạo của Phật, ai mà muốn thành Phật, ai mà muốn giải thoát giác ngộ, người đó phải trở thành trẻ thơ trước khi mà thành Phật. Tại sao vậy? Bởi vì tâm hồn của trẻ thơ không có gian manh xảo trá, bởi vì tâm hồn của trẻ thơ không có những thành kiến mặc cảm chồng chất quá nhiều, bởi vì tâm hồn của trẻ thơ cái gì đến rồi đi và chẳng còn để lại một dấu ấn nào làm ô nhiễm cái tâm hồn của trẻ thơ hết cả. Quý vị có thể quan sát một đứa bé, nó có thể đi ra vật lộn với đứa này, tranh chấp với đứa khác, nhưng mà rồi chỉ cần 5 phút 10 phút nó lại chơi với nhau trở lại. Chỉ cần qua một bữa ăn thì bao nhiêu tranh chấp đều tan biến tới đâu mất, để trẻ thơ có thể vui đùa trở lại với nhau. Nhưng mà người lớn đâu dễ gì như vậy quý vị. Đừng nói cái chuyện đấm nhau đá nhau, chỉ cái chuyện nói nặng nhau một lời mà không thôi, đối với người lớn mà nói không dễ dàng gì. Lời này đi qua mà không để lại vết tích ở trong lòng, người lớn ghim ở trong lòng mình những lời khen tiếng chê ở trong đời, người lớn ghim ở lòng mình bao nhiêu những ân oán ở trong cuộc sống. Và chính vì vậy một tâm hồn của người lớn, tâm hồn đó khó mà giải thoát, khó mà giác ngộ vô cùng. Vì vậy mà muốn giải thoát giác ngộ, muốn trở thành Phật thì trước hết phải trở thành trẻ thơ. Bởi vì ở đấy trẻ thơ, người ta không ôm giận, ôm hờn. Bởi vì ở đấy trẻ thơ, tâm hồn trong sáng đẹp đẽ. Bởi vì ở đấy trẻ thơ, người ta dễ dàng tìm lại tất cả những gì tươi mát ở trong cuộc đời khô cằn nóng chảy như thế này. Ai muốn thành Phật, ai muốn giải thoát, hãy học để làm sao có được cái trái tim của một trẻ thơ như vậy ở trong cuộc đời. Từng có một vị thiền sư viết cái câu này: hãy sống ở trong đời hiên ngang như là một kẻ anh hùng, nhưng mà bao giờ cũng ôm cái trái tim của một trẻ thơ. Một trái tim của trẻ thơ đẹp biết bao nhiêu mà kể quý vị. Một trái tim của trẻ thơ không biết ôm những giận hờn để mà thiêu đốt con người của mình, làm mất đi tất cả hạnh phúc vui sống. Vì vậy Tết Trung Thu mà tôi muốn nói ở đây như là một cơ hội để đưa tất cả chúng ta tìm trở lại cái trái tim của trẻ thơ đó. tìm trở lại trái tim của trẻ thơ để thấy được cái gì là tươi mát ở trong cuộc sống của mình. Và đó chính là cội nguồn của cái hạnh phúc an vui Tết Trung Thu, Tết của trẻ thơ, Tết cho những trẻ em, nhưng đồng thời cũng là Tết để cho người lớn tìm trở lại cái tuổi hồn nhiên trong sáng của mình. Và vì vậy cho nên ở Việt Nam trước đây, ra ở hải ngoại sau này, gần như năm nào, ngay cả trong những năm tháng bão lụt trước đây, Tết Trung Thu bao giờ cũng được tổ chức thực hiện để cho trẻ em có được niềm vui sống ở trong cái truyền thống lệ tục của dân tộc, và đồng thời để cho người lớn có thể tìm trở lại ít nhiều cái tuổi hồn nhiên trong sáng mà mình đã đánh mất đi ở trong cuộc sống tranh đua vật lộn. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị.
Công ty gọi ông Trăng, bảo em để nói chị Hằng. Chị em biết trăng rằm, trăng rằm sáng trong. Mẹ ơi trăng tròn đẹp quá, trăng treo ngọn khế trong vườn. Trăng len lỡi khắp mọi nhà, trăng lặng cùng cả đi ao. Mẹ ơi trăng tròn đẹp quá, con biết cứ trăng là gì. Con muốn gọi trăng là bạn, bạn trăng của tôi.
Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi Tặng Một Vầng Trăng của Lâm Thanh Huyền do Phạm Huê dịch.
Có một vị thiền sư cất một túp lều tranh trong rừng sâu, sống ẩn dật tu luyện không tranh đua với đời. Vị thiền sư tiếp xúc với cỏ cây nhiều hơn với người đời, cho nên lòng ông ta rất thanh thản, vô vi. Một đêm trăng sáng vằng vặc, ông đi dạo chơi trong núi. Giữa cái khung cảnh thanh tịnh huyền ảo đó, ông đột nhiên khai ngộ ra cái tự tánh bát nhã tiềm ẩn trong người của ông. Nhà sư vui mừng rảo bước ra về, không ngờ rằng nơi ông tu hành đang có sự viếng thăm của một kẻ trộm. Tội nghiệp cho tên trộm, không tìm thấy được vật gì quý giá trong túp lều, đành thất thểu bước ra thì chạm mặt nhà sư. Thật ra nhà sư sợ tên trộm giật mình, cho nên ông nắng ná phía bên ngoài đợi cho tên trộm bước ra. Trên tay ông cầm sẵn chiếc áo cà sa bạc màu mà ông đã mặc nhiều năm trên người. Tên trộm hơi bỡ ngỡ, chưa biết phải làm sao thì nhà sư đã lên tiếng trước. Con đã lặn lội đường xa đến thăm, ta không nỡ để cho con ra về tay không. Trời về khuya gió lạnh, con hãy cầm đỡ tấm áo cà sa này, coi như là một món quà nhỏ mọn của ta tặng. Nói xong, ông khoác chiếc áo cũ lên người tên trộm. Con người đáng thương kia cảm thấy ngỡ ngàng, lầm lũi ra đi không nói được một lời. Nhìn theo bóng kẻ trộm dần khuất vào bóng đêm, nhà sư thở dài lẩm bẩm: hỡi kẻ đáng thương kia, ta ước gì có thể tặng cho con một vầng trăng sáng vằng vặc của đêm nay. Nhà sư không tặng được vầng trăng cho tên trộm, cho nên ông cảm thấy xuống sang. Trong cái đêm sáng trăng thanh tịnh này, không có gì đẹp và thanh khiết cho bằng ánh trăng. Khi ông muốn mang ánh trăng tặng cho người khác, ngoài cái đẹp của sự vật, còn có một ý nghĩa đẹp, trong sạch và thanh thoát cho tâm hồn. Từ ngàn xưa, những vị đại đức của thiền tông thường dùng ánh trăng để tượng trưng cái tự tính của con người. Từ cái lý do là vầng trăng đêm mang ánh sáng dịu dàng, bình đẳng chiếu sáng khắp nơi. Làm thế nào để tìm cho được một ánh trăng sáng trong tâm hồn thường là mục tiêu của người theo đạo thiền. Dưới mắt của nhà sư, kẻ trộm kia bị dục vọng làm mờ đôi mắt, cũng như vầng trăng sáng bị mây đen che phủ. Một con người không tìm được hướng đi, không tự chiếu sáng lấy mình, chính là một điều vô cùng bất hạnh. Sáng hôm sau, khi ánh bình minh đánh thức ông dậy, Nhà sư mở mắt ra thì thấy tấm áo cà sa của ông đã được xếp ngay ngắn đặt bên cạnh từ lúc nào. Nhà sư cảm thấy vui mừng hơn bao giờ hết. Ông lẩm bẩm nói rằng, cuối cùng thì ta cũng tặng cho con người đáng thương kia một phần trăng sáng rồi vậy. Vì vậy, khi nhà sư nói với tên trộm, ước gì ta có thể tặng cho con một phần trăng sáng, chính là tiếng nói của một tấm lòng từ bi trong sạch. Tấm lòng từ bi đó đã khiến cho kẻ trộm cảm nhận được và xấu hổ vì hành động bất lương. Hắn đã ngộ đạo và quay lại con đường sáng và phúc thiện.
Vi diệu, linh thiêng đến thế này, muôn màu cảnh vật tuyệt siêu thay, bàn tay huyền diệu, ồ vẫn đấy, cực lạc là đây, ai có hay. Bài thơ vi diệu qua giọng ngâm nghệ sĩ Hồng Vân.
Thật nhiệm màu trời xanh mây trắng tận nơi đâu núi sông hùng vĩ vô bờ bên rừng lá hoa đầy nước mây sâu huyện hoa làm sao cõi nước này sao dày trăng đẹp dệt ai đây hoa xinh lộng lẫy khoe màu sắc cây trái sum xuê thiệt đủ đầy ai vẽ nên tranh tuyệt diệu màu sắc cỏ hoa đây không hành thủy lục đầy nguồn sông chim hót người ca thực lạ màu cảnh vật tuyệt siêu thay bàn tay huyền diệu ồ vận đây cực lạc là đây ai có hay
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng. và lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.